là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 10, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày để chúng ta dành sự tri ân đối với những đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những người làm chương trình xin được gửi tới các bà, các mẹ, các chị em lời chúc tốt đẹp nhất, mãi luôn là hậu phương vững chắc trong gia đình. Mở đầu bản tin hôm nay, như thường lệ là thông tin phản ánh về những hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh. Sau một điểm báo và phần tin quốc tế, chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống sẽ bật mí cho đấng mày râu với những món quà dành cho phụ nữ trong ngày lễ đặc biệt này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 26 tháng 10 năm 2007, 26 tháng 10 năm 2017. Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Yên Bái và ký quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Về phía Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Hồ Đức Phấp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo Cục An ninh Tây Bắc, đại diện lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La. Tham dự lễ kỷ niệm về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái; đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Đức Luận, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đã đọc diễn văn kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước khu vực 7. Trong đó nhấn mạnh, trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đã có sự trưởng thành về mọi mặt. Từ chỗ chỉ có 3 công chức đến nay, tổ chức bộ máy của đơn vị đã được hoàn thiện theo hướng chuyên môn hóa, gồm 5 đơn vị cấp phòng với 64 công chức, kiểm toán viên và người lao động. Trong 10 năm qua, Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đã duy trì phối hợp và hoàn thành 59 cuộc kiểm toán với trên 450 lượt đơn vị được kiểm toán về lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách địa phương, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán đầu tư xây dựng. Qua Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đã kiến nghị xử lý tài chính trên 7.200 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách nhà nước các khoản xác định tăng thêm gần 500 tỷ đồng, xuất toán thu hồi nộp ngân sách nhà nước chi sai chế độ gần 70 tỷ đồng, giảm thanh toán, giảm trừ dự toán năm sau trên 1.800 tỷ đồng, kiến nghị xử lý tài chính khác trên 4.800 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán các năm sau đều tăng so với các năm trước. Năm 2015 tăng 82,5% so với năm 2014, năm 2016 tăng 124% so với năm 2015. Không chỉ dừng lại ở kiến nghị xử lý tài chính, các báo cáo kiểm toán đã chỉ ra những bất cập của chế độ chính sách, từ đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung kịp thời. Đồng thời, các báo cáo kiểm toán đã cung cấp thông tin tin cậy, giúp Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện giám sát và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Với những đóng góp tích cực đó, 10 năm qua, Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý như cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Tổng Kiểm toán Nhà nước, nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2017, tỉnh Yên Bái phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 290.000 tấn. Tuy nhiên, nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các giống cho năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt nên tính đến thời điểm này, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh ước đạt 308.700 tấn, vượt 6,5% so với kế hoạch. Tuy diện tích lúa có giảm, nhưng sản lượng thóc vẫn đạt trên 214.000 tấn, tăng 150 tấn so với năm 2016 và vượt 72% so với kế hoạch. Năm 2017, diện tích gieo trồng ngô cũng giảm gần 200 ha so với kế hoạch, nhưng nhờ sử dụng các giống ngô năng suất cao nên sản lượng ngô cả năm vẫn tăng gần 4.300 tấn. Để tiếp tục nâng cao sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị đất canh tác và tăng thu nhập cho người dân, hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung chăm sóc trên 130 ha ngô đông vừa trồng trên đất hai vụ lúa, khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa mùa, làm đất tối thiểu để tiếp tục mở rộng diện tích ngô đông vụ ba này.
Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ trên 114 tỷ 650 triệu đồng để thực hiện đề án phát triển cây sơn tra giai đoạn 2016-2020 tại hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu. Các hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư tham gia thực hiện trồng mới 6.200 ha sơn tra, trong đó trồng trên đất chưa có rừng, trồng thuần loại sơn tra trên đất chưa có rừng quy hoạch cho sản xuất là 1.000 ha. trồng thuần cây sơn tra trên đất nương rẫy kém hiệu quả là 1.000 ha. Trồng sen cây sơn tra trên đất trồng thông bị ảnh hưởng do rét đậm rét hại tại huyện Mù Cang Chải là 800 ha. Trồng bổ sung cây sơn tra trong rừng tự nhiên phòng hộ nghèo kiệt là 1.700 ha. Trồng thuần cây sơn tra trên đất trồng thông sau khai thác quy hoạch cho sản xuất là 200 ha. Riêng trong năm 2017, hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải đã trồng được 800 ha, bằng 200% kế hoạch năm. Cùng với việc trồng mới cây sơn tra, tỉnh Yên Bái cũng sẽ tiếp tục duy trì 3.820 ha sơn tra hiện có để nâng tổng diện tích cây sơn tra toàn tỉnh lên 10.000 ha vào năm 2020.
Mặc dù thị trường xây dựng hạn hẹp, thời tiết mưa nhiều, song từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái đã thực hiện đạt giá trị xây lắp trên 40 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch năm. Công ty đã trúng thầu thi công xây dựng trên 10 công trình lớn nhỏ, trong đó có nhiều công trình có vốn đầu tư lớn, thiết kế kỹ thuật phức tạp như công trình kè hồ trung tâm thanh thiếu niên, sửa chữa sân vận động thành phố Yên Bái, công trình trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Lương Văn Chấn. Chất lượng thi công xây dựng các công trình đảm bảo đúng tiến độ, được các chủ đầu tư đánh giá cao. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước được 2,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của trên 100 công nhân lao động đạt 4,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt.
Tại huyện Văn Chấn, câu lạc bộ các trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong tình hình mới. Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ các trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên tỉnh đã tăng cường mối liên kết hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, giải quyết những khó khăn trong công tác đào tạo nghề gắn với tình hình phát triển của từng địa phương. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận xung quanh vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khó khăn và giải pháp trong quá trình đào tạo nghề để tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào việc khảo sát nhu cầu của lao động địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học hợp lý, tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên tiếp cận với những kỹ năng nghề nghiệp mới có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu đào tạo và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đối với vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, các đại biểu đã thống nhất với mục tiêu đào tạo cần hướng đến việc khơi thông niềm yêu thích, hứng thú đối với các môn học, kịp thời bồi dưỡng giáo dục văn hóa đi đôi với giáo dục kỹ năng sống, giúp các em hình thành nhân cách và có lối sống lành mạnh.
Đã 10 ngày kể từ khi cơn lũ lịch sử tại các huyện thị phía Tây của tỉnh, các lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm được 18 nạn nhân trong tổng số 28 nạn nhân mất tích. 10 nạn nhân còn lại vẫn đang được lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Không kể ngày đêm, các ngóc ngách hai bên bờ suối Thia và cả những bãi đất đá bồi giữa suối cũng được đào sới để tìm kiếm người mất tích. Anh Hoàng Văn Thượng, người nhà của gia đình có 4 người ở bản Thón, xã Phúc Sơn, không ngừng hy vọng tìm thấy chị dâu là chị Đồng Thị Sơ và hai đứa cháu, một lên 8 và một lên 10 tuổi, để về với gia đình sau gần 10 ngày bị lũ cuốn trôi. Đã 9 ngày qua, anh Hoàng Văn Thượng cùng những người thân của mình và bà con lối xóm đã đi dọc suối Thia. Điểm nào khả nghi cũng được đào bới với hy vọng tìm được người thân.
Bây giờ còn vợ của anh cả nữa và hai cháu nữa thì hiện tại giờ thì cũng chưa tìm thấy. Tôi mong là sẽ tìm thấy gia đình để đó đoàn tụ với người mất của gia đình em ạ.
Cũng tham gia vào lực lượng tìm kiếm người mất tích với anh Hoàng Văn Chiêu, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã Sơn Lương, cùng với anh em chiến sĩ dân quân đã bám sát địa bàn tìm đến những điểm có khả nghi ở hai bên bờ suối Thia, khu vực chảy qua địa bàn để tổ chức tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại. Không kể những vực sâu hay phải đi bằng mảng tre, thời tiết mưa gió và địa hình hiểm trở, với hy vọng tìm thấy được những nạn nhân xấu số, anh Chiêu bộc bạch.
Trong thời gian vừa qua thì lực lượng bọn em cũng rất là nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân xấu số. Trong thời gian vừa qua thì các lực lượng xã, nhà với lại lực lượng bà con nhân dân thôn bản ở đây cũng đi tìm kiếm, cũng là từ được 8-9 ngày hôm nay rồi, cũng là tương đối là mong muốn là tìm được các nạn nhân xấu số để trở về với gia đình.
Cũng như anh Chiêu, đối với trưởng công an xã Sơn A, huyện Văn Chấn, ông Đinh Văn Thoan những ngày qua cũng sát cánh với các lực lượng khác tìm kiếm dọc đoạn suối dài tới 3 km, có điểm rộng tới 300 m, với hy vọng tìm thấy thêm những thi thể khác nữa. Ông Thoan nói:
tại địa bàn xã Sơn A thì ở đây chúng tôi thì cũng có khoảng 3 cây cái bờ suối, bờ sông, để chúng tôi đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng dân quân, lực lượng quân sự đã tìm kiếm từ cái sau khi lũ quét, là tổng số huy động lực lượng là trên 100 ngày công. Hiện nay là sau cái lũ quét thì chúng tôi đã tìm thấy một nạn nhân.
Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn được huy động theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó lực lượng công an viên, dân quân địa phương thông thạo địa hình, có kinh nghiệm làm nòng cốt tìm kiếm tại các khu vực dọc theo suối Thia. Tuy nhiên, do địa hình dốc, nhiều gành đá hiểm trở, suối Thia giờ đây nhiều điểm đã bị biến dạng, nước rút có thêm nhiều bãi bồi, nhiều điểm sạt lở và khe sâu lại càng khiến công tác tìm kiếm trở nên khó khăn. Trong 3 ngày gần đây, dù đã bố trí lực lượng và phương tiện tìm kiếm từ thượng nguồn ra tới sông Hồng và mở rộng địa bàn tìm kiếm tới tỉnh Phú Thọ, nhưng chưa thể tìm kiếm thêm những trường hợp nào. Trong đó, huyện Văn Chấn hiện vẫn còn 5 người mất tích. Các chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng với dân quân các xã nơi có suối Thia chảy qua và cả sự hỗ trợ lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục triển khai tìm kiếm. Qua trao đổi với Thiếu tá Đỗ Hữu Tình, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn, Tổ trưởng Tổ tìm kiếm của huyện Văn Chấn, được ông cho biết thêm.
Dự kiến bây giờ là chúng tôi tổ chức tìm kiếm ở các khu vực như là khu vực bồi đắp của các vùng cát, rồi hệ thống bụi cây mà khi lũ rút có thể là nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt trong đó, và các khu vực là vực sâu, đấy, có thể là mắc kẹt trong kè đá. Đấy, phương tiện chủ yếu là hiện tại thì là chúng tôi chủ yếu là bằng tự có tại chỗ, đó là hệ thống bè mảng của nhân dân trên địa bàn, cũng như hệ thống dây móc, rồi là các dụng cụ đi kèm để đảm bảo an toàn cho quá trình tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau lũ sẽ được thực hiện đến khi có lệnh ngừng của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Từ nhiều năm nay, vườn ươm cây giống của chị Ngô Thị Thuận ở thôn 3 xã An Lạc, huyện Lục Yên đã trở thành địa chỉ tin cậy, chuyên cung cấp cho thị trường cây giống trong và ngoài huyện, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến nay chị đã vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Bén duyên với nghề ươm cây giống từ năm 2007, nhưng do thiếu vốn và kỹ thuật nên mô hình này không đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình chị Ngô Thị Thuận ở thôn 3 xã An Lạc. Về sau, qua học hỏi kinh nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng cùng với sự đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật các giai đoạn, nên vườn ươm của gia đình chị luôn phát triển tốt, cây giống đạt chất lượng, ít sâu bệnh, sinh trưởng nhanh. 5 năm trở lại đây, vườn ươm giống của gia đình chị luôn là địa chỉ tin cậy, cung cấp cho nhiều địa phương trong và ngoài huyện, chị Thuận chia sẻ.
Làm cây này thì bề thuận tiện ấy thì là tạo được công ăn việc làm cho tôi và gia đình tôi. Trong thời gian tới tôi mong muốn được các cấp trên ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi để tôi mở rộng được thêm mình phát triển kinh tế rộng hơn.
Hiện nay gia đình chị Thuận có 3 vườn ươm với các loại cây như quế, keo, bồ đề, chẩu và gần đây là cây quế. Theo chị Thuận, ươm cây quế có quá trình dài nhất từ khi gieo hạt đóng bầu cho tới khi được xuất bán mất khoảng 9 đến 10 tháng. Quá trình chăm sóc phải thường xuyên chú trọng khâu phòng chống dịch bệnh, thời mới có những cây giống chất lượng. Nhờ đức tính cần cù, chịu thương chịu khó nên chất lượng cây giống của gia đình chị luôn được thị trường tin cậy. Trung bình mỗi một cây giống có giá từ 400 đến 1.000 đồng tùy loại. Mỗi năm chị bán được khoảng 50 vạn cây giống các loại, thu về trên 200 triệu đồng. Từ nghề ươm cây giống không những đem lại lợi ích kinh tế cho gia đình chị mà còn giải quyết việc làm thời vụ cho 7 đến 10 lao động nhàn rỗi ở địa phương, trong đó chủ yếu là chị em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, với công lao động từ 150 đến 200 ngàn đồng một người một ngày. Bà Lê Thị Hoa, thôn 3, xã An Lạc bày tỏ.
Tôi làm với chị Thuận này được hơn chục năm rồi, thì là cũng những lúc nhàn rỗi thì là chúng tôi đi làm thêm để kiếm tiền thu nhập hàng ngày. Thì mỗi ngày làm được độ 120 đến 150, nếu mà làm khoán thì được hơn. Thì là cũng mong chị cứ làm được mở rộng ra càng nhiều, chúng tôi lại càng có việc làm.
Ngoài việc phát triển kinh tế, gia đình chị Thuận luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và địa phương phát động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy ước hương ước của thôn bản. Chị Thuận luôn là tấm gương hội viên phụ nữ tiêu biểu của xã trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng ở địa phương. Bà Vũ Thị Hồng Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Lạc nói.
Thời gian vừa qua thì thực hiện cái nghị quyết của Đảng bộ huyện Lục Yên về phát triển trồng quế và một số cái cây lâm nghiệp khác. Với chủ trương như thế, chị Thuận đã mở rộng cái mô hình của mình và thuê các cái địa điểm để làm vườn ươm. Thì với cái quy mô đã rộng hơn, xuất giống cây sang cả những cái xã bạn, thì chất lượng giống cây trồng của gia đình nhà chị Thuận là rất là tốt, thế nên là tỷ lệ sống cao nên người dân đã tập trung vào thu mua của gia đình nhà chị. Với mô hình này thì chị Thuận đã giải quyết rất nhiều việc làm cho những chị em.
Với hướng đi đúng đắn từ mô hình vườn ươm cây giống, chị Ngô Thị Thuận, thôn 3, xã An Lạc đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều hội viên phụ nữ và người dân muốn vươn lên phát triển kinh tế tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Việt Nam vinh dự đóng vai trò nước chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện hứa hẹn sẽ đẩy mạnh quan hệ của Việt Nam với các đối tác và cũng là cơ hội tốt cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt, đem lại những lợi ích thiết thực. Tuy nhiên, báo Quân đội Nhân dân cho rằng nhiều cơ hội nhưng cũng còn không ít thách thức cần vượt qua. Theo bài báo, một thách thức lớn mà các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt là ngoài hợp tác tích cực, các thành viên APEC còn có sự cạnh tranh khá gay gắt trong quan hệ thương mại và đầu tư. Sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ đến từ các nền kinh tế thành viên APEC vốn có trình độ phát triển, khoa học công nghệ cao, tốc độ tăng trưởng nhanh là điều không thể phủ nhận. Trong khi đó, bản thân các doanh nghiệp trong nước vốn đã nhỏ về quy mô nhưng lại thiếu sự chủ động gắn kết. Cơ cấu kinh tế và thương mại của hầu hết các nước thành viên đều coi trọng việc đẩy mạnh xuất khẩu và chiếm lĩnh các thị trường nước ngoài, nên Việt Nam cũng sẽ gặp khó khăn lớn trong việc mở rộng và bảo vệ thị phần của mình ở trong và ngoài nước. Ban Chỉ đạo Trung ương về Cải cách Chính sách Tiền lương, Bảo hiểm xã hội và Ưu đãi người có công đang tiến hành khảo sát một số cơ quan về thực trạng chính sách tiền lương phụ cấp đối với cán bộ công chức viên chức người lao động. Qua khảo sát cho thấy chính sách tiền lương hiện nay còn bộc lộ rất nhiều bất cập, đặc biệt ở khu vực nhà nước, nhiều quy định phức tạp rườm rà không còn phù hợp với thực tiễn. Lương không đủ sống vẫn là câu cửa miệng mà nhiều công chức viên chức thường nói với nhau. Thực tế hiện nay lương tối thiểu của người lao động chưa bảo đảm mức sống tối thiểu. Cải cách chính sách về tiền lương thu nhập là yêu cầu đòi hỏi cấp thiết hiện nay. Để phát huy tối đa khả năng lao động, năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ công chức viên chức, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng không nên trả lương theo hình thức cào bằng, nặng tính bình quân như quy định hiện hành, đồng thời cần tăng quyền quản lý tiền lương cho người sử dụng lao động kể cả ở khu vực nhà nước. Muốn khuyến khích người lao động gắn bó hết mình với công việc cần trả lương cho họ theo hiệu quả hoàn thành công việc, chứ không cần tuần tự đến hẹn lại lên như hiện nay. Theo phản ánh của báo Nhân dân, hiện nay ở Việt Nam, kết quả nghiên cứu của phần lớn các đề tài dự án được nhà nước cấp kinh phí sau khi nghiệm thu đều vướng mắc trong việc chuyển giao và sản xuất và đời sống. Đây là lý do khiến nhiều đề tài phải xếp ngăn kéo mà chưa có cơ hội được kiểm chứng về giá trị thực tiễn. Việc gắn kết giữa nhà khoa học và doanh nghiệp luôn gặp những rào cản từ hai phía khi doanh nghiệp chỉ quan tâm tới lợi nhuận, chưa nhận thức hết vai trò quan trọng của công nghệ để tăng năng suất, tăng giá trị của sản phẩm. Hiện cả nước mới có 8 sàn giao dịch công nghệ là đầu mối tập hợp nguồn lực khoa học và công nghệ. Đây là môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và nhà khoa học gặp gỡ trao đổi trong việc mua bán chuyển giao công nghệ. Đáng chú ý, bên cạnh yêu cầu sự chủ động nhập cuộc tích cực hơn của các doanh nghiệp và nhà khoa học, nhà nước cần đóng vai trò là nguồn sáng tạo qua việc cấp kinh phí, đặt hàng, thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu, vừa hỗ trợ khai thác vừa áp dụng kết quả nghiên cứu phục vụ đời sống xã hội. Bán hàng đa cấp là phương pháp kinh doanh phổ biến tại nhiều nước nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng được hệ thống đại lý gắn kết, bán hàng hiệu quả và giảm chi phí quảng cáo. Thế nhưng khi vào Việt Nam, hoạt động này lại biến tướng khi nhiều doanh nghiệp lợi dụng chiêu trò để lừa bịp người tiêu dùng. Báo Hà Nội mới đặt câu hỏi vì sao hoạt động kinh doanh đa cấp liên tục biến tướng phức tạp như vậy, trách nhiệm của các cơ quan quản lý ở đâu? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trước hết là do việc kiểm tra quản lý của cơ quan chức năng chưa thường xuyên, thiếu thống nhất, khiến một số doanh nghiệp với mục đích lừa đảo có đất phát triển. Kinh doanh đa cấp là phương thức kinh doanh không mới ở Việt Nam và có tác dụng không nhỏ trong thúc đẩy sản xuất kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, nó cũng luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định cho môi trường kinh doanh cũng như thiệt hại về kinh tế cho người tham gia. Vì thế, bên cạnh hoàn thiện khung khổ pháp lý quản lý bán hàng đa cấp, việc siết chặt hoạt động này bằng cách xử lý và rút giấy phép của các doanh nghiệp đa cấp chưa đủ điều kiện hoạt động là hết sức cần thiết. Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn xảy ra trong trường học đã thu hút sự quan tâm và khiến dư luận xã hội rất băn khoăn. Có những vụ tai nạn hy hữu như học sinh bị bỏng hóa chất ở phòng thí nghiệm, bị điện giật tử vong ở trường, học sinh khác lại bị cánh cổng nhà trường đổ sập vào người, gãy xương phải bó bột. Hay một vụ sập sàn phòng học 60 năm tuổi mới đây làm 10 học sinh rớt từ tầng trên xuống đất, trong đó nhiều em bị chấn thương phải nhập viện, khiến nhiều phụ huynh không khỏi hoang mang lo lắng cho sự an toàn của con trẻ khi ở trường. Làm thế nào để đảm bảo an toàn môi trường học đường hôm nay vẫn là mối quan tâm của cả cộng đồng. Để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, an toàn trường học có lẽ cần được coi là một trong những nội dung thiết thực quan trọng không kém việc dạy chữ và rèn người. Và hơn thế là không bao giờ được xem nhẹ, chủ quan đối với an toàn trường học. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ xóa bỏ quyền tự trị và kiểm soát Catalan sau khi thủ hiến vùng này kiên quyết đòi ly khai. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã ra hạn chót cho thủ hiến Catalan Carles Puigdemont đến 10 giờ sáng ngày 19 tháng 10, tức 15 giờ theo giờ Việt Nam, phải từ bỏ đòi hỏi ly khai. Nếu không, chính phủ trung ương sẽ xóa bỏ quyền tự trị của vùng này. Trong bức thư, ông Puigdemont gửi cho Thủ tướng Rajoy được công bố vài phút sau khi hết thời hạn có đoạn. Nếu chính phủ Tây Ban Nha tiếp tục gây cản trở tiến trình đối thoại và đàn áp, Nghị viện Catalan phải bỏ phiếu thông qua tuyên bố độc lập chính thức. Tiếp đó, Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố Madrid sẽ kích hoạt Điều 155 trong Hiến pháp, cho phép xóa bỏ quyền tự trị và tái kiểm soát Catalan, đồng thời tiến hành cuộc họp khẩn cấp thảo luận về vấn đề này trong ngày 21 tháng 10. Ngày 19 tháng 10, phát biểu tại phiên họp toàn thể của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vanai, thành phố Sochi, Tổng thống Nga Vladimir đã đề cập tới mối quan hệ Nga-Mỹ trong thời gian qua. Ông Putin khẳng định, Nga đã, đang và sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm túc Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn đã ký kết với Mỹ, nhưng nếu Mỹ định rút khỏi hiệp ước thì Nga sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Hiệp ước tên lửa tầm trung được ký vào tháng 12 năm 1987, quy định hai nước Nga và Mỹ phải hủy bỏ các loại tên lửa tầm ngắn có tầm bắn từ 500 đến 1.000 km và các tên lửa tầm trung có tầm bắn từ 1.000 đến 5.000 km. Ngoài ra, đề cập tới loạt biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga, ông Putin cho biết đây là hành động nhằm mục đích tìm kiếm lợi ích thương mại. Tổng thống Nga cho biết thêm, trong thời gian qua, các hãng truyền thông của Mỹ và Anh liên tục gây ảnh hưởng tới tiến trình chính trị của nhiều khu vực trên thế giới. So với những quốc gia này, truyền thông Nga có quy mô nhỏ hơn và sức ảnh hưởng cũng kém hơn. Nhưng nếu Nga phát hiện Mỹ gây áp lực với các hãng tin của Nga, thì nước này sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. Cũng trong ngày 19 tháng 10, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thủ đô Bruxelles, Bỉ, để thảo luận về các chủ đề cấp bách hiện nay như vấn đề nhập cư, quốc phòng, đối ngoại, đặc biệt là xem xét tiến độ đàm phán về việc Anh rời khỏi EU và mối quan hệ giữa khối này với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Lãnh đạo cấp cao các nước EU sẽ đánh giá những biện pháp đã được triển khai nhằm kiểm soát làn sóng nhập cư trên tất cả các ngả vào châu Âu, đồng thời đưa ra các biện pháp bổ sung cần thiết để hỗ trợ các nước thành viên ở những vị trí cửa ngõ ra vào châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết, nhập cư và người di cư là chủ đề trọng điểm được thảo luận trong ngày họp đầu tiên. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng nhất trí sẽ tăng viện trợ cho chính phủ Italia, đồng thời tăng cường phối hợp với nước này trong các hoạt động ngăn chặn người di cư ở quốc gia Bắc Phi, Libya. Với các diễn biến sự kiện gần đây, các nhà lãnh đạo EU cũng sẽ thảo luận về một số vấn đề chính sách đối ngoại, nhất là quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và những diễn biến mới nhất liên quan đến việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên và Iran. Thưa quý vị và các bạn, sau khi giành lại quyền quản lý tỉnh Kirkuk từ khu tự trị người quốc, chính phủ Iraq đã lên kế hoạch cho việc nâng cao sản lượng khai thác dầu mỏ tại địa phương này. Được biết, trữ lượng dầu mỏ tại tỉnh Kirkuk chiếm tới 1/10 trữ lượng dầu mỏ trên toàn đất nước Iraq. Chính phủ Trung ương Iraq đã tiếp quản nhiều giếng dầu ở tỉnh Kirkuk ngay sau khi lực lượng vũ trang người quốc rời đi. Cụ thể, với sự giúp đỡ của nước ngoài, chính phủ Iraq dự định sẽ tăng sản lượng khai thác dầu mỏ tại Kirkuk lên hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, trước khi rút khỏi Kirkuk, người quốc đã thu dọn và di chuyển nhiều thiết bị nên công tác khai thác dầu mỏ chưa thể trở lại bình thường ngay được. Ngoài ra, Bộ Dầu mỏ Iraq còn tuyên bố khẳng định tất cả giao dịch mua bán dầu mỏ với các đối tác trong và ngoài nước đều phải do chính phủ trung ương thực hiện. Các hợp đồng mua bán không qua chính phủ trung ương sẽ bị coi là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia Iraq và vi phạm luật pháp quốc tế.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đàn ông luôn cảm thấy phụ nữ thật khó hiểu. Họ băn khoăn, không biết phụ nữ thực sự muốn điều gì. Hơn cả hoa và quà trong ngày 20 tháng 10, đây là điều mà phụ nữ nào cũng mong muốn từ người đàn ông của mình. Các anh cùng tham khảo nhé!
Phụ nữ luôn mong muốn người đàn ông lắng nghe bất cứ khi nào cô ấy nói. Họ ghét những người đàn ông quấy rầy suy nghĩ hay xen ngang vào câu chuyện của họ. Bởi vậy, các quý ông nên học cách lắng nghe và đừng nên ngắt lời khi cô ấy đang nói. Bạn nên cho cô ấy lời khuyên bất cứ khi nào họ cần và sẵn sàng cho cô ấy đôi tay và bờ vai của mình. Mỗi khi bạn làm điều này, khoảng cách giữa bạn và cô ấy sẽ được rút ngắn từng chút một. Nó sẽ khiến cô ấy cảm nhận rằng bạn yêu, quan tâm và tôn trọng mọi thứ thuộc về cô ấy. Nếu bạn muốn chinh phục một cô gái, bạn cần biết cách bày tỏ suy nghĩ của mình. Hãy nói những điều mà cô ấy muốn nghe, dù bạn đang trong một mối tình quan hệ cũ hay mới, thì một phụ nữ luôn muốn nghe đàn ông nói về sự quan trọng của cô ấy và đối với bạn và trong cuộc sống của bạn. Thường xuyên nói rằng cô ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc sống của bạn. nó sẽ khiến phụ nữ cảm thấy mình đặc biệt trong mắt đối phương và bạn yêu cô ấy như thế nào. Vậy nên, hãy khen cô ấy bất cứ khi nào bạn có thể, bạn sẽ nắm giữ được trái tim của cô ấy. Làm thế nào để chinh phục phụ nữ không phải vấn đề khó. Bạn chỉ cần hiểu hơn một chút về phụ nữ và bạn sẽ chủ động trong mối quan hệ của mình. Hãy cố gắng hiểu nhiều hơn về cô ấy, nắm rõ thói quen, sở thích của đối phương sẽ giúp bạn ghi điểm và tạo ấn tượng với cô ấy. Phụ nữ sẽ cảm thấy bạn thực sự quan tâm và thấu hiểu họ. Phụ nữ thích cách đàn ông thể hiện sự sở hữu đối với họ. Điều đó thể hiện bạn yêu cô ấy. Hãy để cô ấy cảm nhận sự sở hữu của bạn đối với cô ấy, và họ sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên bạn. Hãy nói với bạn bè hay đồng nghiệp rằng cô ấy là của bạn. Cô ấy sẽ cảm thấy bạn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Tuy nhiên, bạn cũng phải nên cẩn thận, đừng thể hiện sự sở hữu quá mức, điều đó sẽ khiến phụ nữ cảm thấy gò bó, không tự do. Phụ nữ mong muốn đàn ông đánh giá cao họ trong mọi tình huống, hãy dành những lời khen cho những việc cô ấy làm. Phụ nữ luôn thích nghe những lời có cánh, vì vậy, điều bạn cần làm là cho cô ấy những lời khen. Điều đó sẽ làm cô ấy vui vẻ và cảm thấy được coi trọng. Những điều phụ nữ mong muốn ở người đàn ông của mình vô cùng đơn giản, chỉ cần một chút tinh tế và sự chân thành, bạn sẽ làm rung động trái tim của mọi cô gái.
Vâng, không chỉ là ngày 20 tháng 10 đâu, mà tất cả các ngày trong năm. Nếu các anh áp dụng 5 điều này trong mối quan hệ của mình, chúng tôi tin rằng các anh sẽ thấy phụ nữ không thực sự khó hiểu. Còn riêng ngày hôm nay, rất nhiều anh chàng đau đầu nhức óc vì không biết chọn thứ gì trong hàng ngàn món đồ có thể mua để tặng cho người thân yêu của mình. Nếu còn đang phân vân không biết nên mua gì tặng chị em nhân ngày 20 tháng 10, hãy tham khảo những món đồ sau nhé.
Hoa, đây là món quà luôn bị cho là phù phiếm, nhưng buồn cười là nó luôn được nghĩ đến đầu tiên để làm phụ kiện cho món quà chính. Bản thân con gái cứ nói hoa không thực tế, nhưng chắc chắn một bó hoa đẹp khiến trái tim của bất kỳ cô gái nào tan chảy. Đừng ngại đầu tư cho một bó hoa thực sự đẹp. Bạn phải chắc chắn là nó đẹp, chứ không thể là một bó hoa bọc gói xuề xòa được mua vội ngoài vỉa hè. Nước hoa. Có thể nói phụ nữ không thể thiếu nước hoa. Nếu bạn tặng cho cô ấy với món quà là nước hoa thì chắc chắn cô ấy sẽ không quên bạn vì mùi nước hoa bạn tặng luôn để bên cô ấy. Nếu tặng nước hoa, hãy để ý mùi nước hoa cũ của cô ấy có mùi như thế nào. Đậm, nhạt, đầm. Từ đó, có thể lựa chọn loại nước hoa cô ấy yêu thích. An toàn hơn, bạn hãy chọn những nước hoa có mùi nhạt, đừng chọn những mùi đậm đà quá. Hoặc bạn có thể nhờ nhân viên tư vấn để biết nhiều hơn. Trang sức. Đối với phụ nữ, trang sức có lẽ là thứ không thể thiếu. Những món đồ trang sức này rất phong phú từ chất liệu, kiểu dáng cũng như phong cách, nên việc lựa chọn món quà phù hợp cũng không phải dễ dàng lắm đối với cánh mày râu. Hãy quan sát một chút đến trang phục, phong cách và sở thích của nửa kia hàng ngày. Điều đó sẽ giúp bạn chọn được những món quà là chuẩn gu của nàng. Quần áo. Với mỗi cô nàng, thời trang luôn là niềm yêu thích, không bao giờ chán. Dù có cả tủ đồ, nhưng các nàng vẫn cảm thấy họ chẳng có gì để mặc. Vậy nên quần áo luôn là lựa chọn hàng đầu cho các chàng nếu đang muốn chọn mua một món quà cho cô gái của mình. Với quần áo, các chàng có thể thỏa sức lựa chọn từ sơ mi, áo phông, quần jean, quần âu cho tới váy, đầm. Chỉ cần lưu ý một chút tới kiểu dáng, màu sắc hợp với xu hướng và phong cách của nửa kia của mình yêu thích. Thế là đã có được món quà rất ưng ý cho nàng. Túi sách. Sự phổ biến của túi sách cho hơn 100 năm qua đã phản ánh sự độc lập trong tài chính và vị trí xã hội của phụ nữ. Chiếc túi sách không chỉ có tác dụng lưu trữ vật dụng mà còn phải thể hiện được đẳng cấp của chủ nhân, giúp họ nổi bật trong đám đông. Hãy điều chỉnh trong nhu cầu của cô ta và phạm vi tài chính của bạn khi chọn món quà này. Đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay làm tôn lên giá trị của người phụ nữ bởi nó không chỉ mang đến sự tiện dụng mà còn điểm tô thêm nét đẹp, sự cuốn hút trên đôi tay họ. Vì thường có giá khá cao, nên khi quyết định chọn mua đồng hồ làm quà 20 tháng 10 cho mẹ, vợ hay chị gái, thì bạn nên tham khảo những nơi mua hàng uy tín. Đôi giày. Ngoài đồ trang sức ra, thì một đôi giày cũng là một món quà mà đa số phụ nữ đều thích. Thật tuyệt vời nếu bạn tìm đúng size của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ vui sướng lên vì sự tinh tế của bạn. Đồ gia dụng. Cùng với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật, phụ nữ ngày càng được giải phóng khỏi những công việc không tên ngay trong chính ngôi nhà của mình. Để giúp bà xã của bạn có thêm thời gian rảnh rỗi chăm sóc bản thân, vui đùa cùng con gái hay cùng bạn tận hưởng những giây phút lãng mạn, dành tặng cô ấy những món đồ gia dụng mới như một chiếc máy hút bụi kèm lau nhà, một chiếc máy giặt thế hệ mới siêu tiết kiệm và cực kỳ tiện ích, hai chiếc bếp từ hoặc lò nướng mới hỗ trợ cô ấy trong việc bếp núc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.